chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022. Quý vị nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Sẵn sàng khởi động đường đàn nghệ thuật Cần Thơ năm 2023.
Đề xuất tour du lịch con đường lúa gạo Cần Thơ Hậu Giang.
Phố Hồ Chí Minh chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số 1, nỗi lo sau tin vui metro số 1 chạy thử. Bài bình luận trên báo điện tử Tuổi Trẻ.
VinFuture 2022 vinh danh 4 công trình khoa học hồi sinh và tái thiết thế giới.
Tin thế giới, Tổng thống Ukraine thăm Washington vào ngày hôm nay, lần đầu rời đất nước sau 10 tháng xung đột. Chúng tôi xin cập nhật tin tức 24 giờ qua. Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp thông qua 14 nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp.
Theo đó, 14 nội dung cần thông qua do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu. Cụ thể gồm tờ trình về đề xuất dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, tờ trình về trình phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ năm 2023, tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, tờ trình xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tờ trình về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tờ trình số 2121 ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu ngành lúa gạo thành phố giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.
Các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất thông qua 12 nội dung, ngoài ra có 2 nội dung cần chỉnh sửa bổ sung, gác lại gồm tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tờ trình về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tối hôm qua, ban tổ chức đường đàn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023 của thành phố Cần Thơ đã thẩm định lần cuối trước khi cho phép đưa vào hoạt động vào tối nay. Ngay sau khi ánh đèn bừng sáng thì nhiều người dân địa phương và du khách đã tận dụng cơ hội này để lưu lại những hình ảnh đầu tiên của khoảnh khắc chuẩn bị bước sang năm mới 2023. Phóng viên Lâm Trực có ghi nhận.
Đường đàn nghệ thuật năm 2023 của Cần Thơ có chủ đề Khơi thông Đức Chính Trọng, do công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và quảng cáo Quy Nam tài trợ toàn bộ chi phí lắp đặt. Công trình có tổng chiều dài gần 1,5 km, bắt đầu từ đại lộ Hòa Bình đến đường 30 tháng 4, khởi điểm từ Ủy ban Nhân dân thành phố, kéo dài đến Vincom Xuân Khánh. Đường đèn có 3 điểm nhấn chính, thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, đời sống kinh tế xã hội, phát triển khoa học công nghệ là chìa khóa thành công trong thời đại công nghệ số, công nghiệp 4.0. Ông Trương Công Quốc Diệt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết dù khó khăn nhưng đơn vị tài trợ vẫn cố gắng thực hiện đường đèn.
Đơn vị tài trợ cho cái hoạt động này đó là năm nay là dù mặc dù là kinh tế cũng khó khăn nhưng mà công ty cũng cố gắng đã nỗ lực hết mình để mà xây thiết kế cái đường đèn làm sao cho nó đẹp, bắt mắt và thu hút được du khách.
Tại hiện trường buổi thẩm định, anh Phan Nhật Tân, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và quảng cáo Quy Nam cho biết những điểm mới của công trình.
Thì có ứng dụng những cái năm công nghệ đèn tiên tiến bậc nhất hiện nay, thì kết hợp với cái thiết kế 3D sẽ tạo nên các cái hiệu ứng chuyển động là sinh động và uyển chuyển, và dưới sự kết hợp nhận diễn đó thì nó sẽ tạo nên cái phát huy được hết công năng của năm cái công nghệ đèn mới mà bên em áp dụng.
Chị Thạch Anh Thư, một du khách đến từ tỉnh Sóc Trăng, sau khi chiêm ngưỡng đường đèn, đã chia sẻ cảm xúc của mình.
Lần đầu tiên em đến Cần Thơ thì em rất là ấn tượng với cái cảnh ở đây ạ. Thứ nhất là cái cây trụ đèn nhìn rất là lạ luôn. Và đặc biệt là hiện tại thì em thấy là đã thiết kế lại cái màu sắc đã dịu mắt hơn rồi. Và nhìn từ xa thì nó lấp lánh và đẹp hơn xưa rất là nhiều ạ.
Những hình ảnh của đường đèn năm 2023 đã thể hiện cách điệu về một Cần Thơ đô thị miền sông nước với nhiều khát vọng và hoài bão. Có biểu tượng ngọn lửa niềm tin thể hiện vùng đất Nam Bộ với Cần Thơ là trung tâm đang vươn mình trong quá trình phát triển hội nhập, mang phong cách hiện đại trẻ trung cùng các hiệu ứng công nghệ tiên tiến để gửi lời chúc xuân Quý Mão đến mọi người, mọi nhà.
Tại tọa đàm tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch đường sông trên tuyến kênh Sáng Sà No kết nối Cần Thơ Hậu Giang diễn ra hôm qua, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh Hậu Giang có gần 20 km bờ kè trải dọc bờ kênh Sà No, có tiềm năng để phát triển du lịch đường sông. Kênh Sà No, tuyến đường thủy từng được mệnh danh là con đường lúa gạo miền Tây, chảy qua địa bàn tỉnh Hậu Giang và kết nối với Cần Thơ.
Chủ trương của tỉnh là mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành phố Cần Thơ liên kết xây dựng tuyến du lịch sông nước, đưa khách tham quan các tuyến kênh rạch nội đồng nối Cần Thơ và Hậu Giang nhằm khám phá, trải nghiệm văn hóa lịch sử của vùng, nâng cao giá trị sản phẩm du lịch của hai địa phương. Thành phố Cần Thơ cũng có nhiều điểm tương đồng về sinh thái miệt vườn sông nước. Các địa phương tại Hậu Giang như huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh có kênh Sà No đi qua, cần kết hợp với huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ phát triển du lịch cộng đồng. Để phát triển loại hình này cần phải bảo đảm ba yếu tố: giá trị thiên nhiên, bảo tồn văn hóa, công bằng trong thu nhập để giữ gìn các giá trị đặc sắc và nâng cao mức sống của người dân địa phương.
Tỉnh Hậu Giang hiện có 15 di tích lịch sử văn hóa, hơn 100 cơ sở lưu trú và nhiều làng nghề truyền thống, khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Ngày 20 tháng 1 vừa qua thì tàu du lịch Sà No được đưa vào khai thác, phát huy tối đa tiềm năng của sản phẩm du lịch này. Vào tháng 10 năm nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có chủ trương giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập thủ tục mua tàu du lịch này. Để hoàn thiện thủ tục mua tàu, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã phối hợp với một đơn vị thiết kế sửa chữa tàu. Thưa quý vị, vào tối hôm qua, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2022.
Trong tổng số 66 nghệ nhân của Hà Nội được Chủ tịch nước phong tặng năm 2022, 11 nghệ nhân nhân dân và 55 nghệ nhân ưu tú. Huyện Phú Xuyên có số lượng nghệ nhân được phong tặng nhiều nhất với 20 nghệ nhân, trong đó có 2 nghệ nhân nhân dân và 18 nghệ nhân ưu tú. Loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian ca trù có tới 9 nghệ nhân được phong tặng, với 3 nghệ nhân nhân dân và 6 nghệ nhân ưu tú. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng nghệ nhân được phong tặng qua mỗi lần. Qua 3 lần phong tặng, thành phố Hà Nội đã có 131 nghệ nhân với 18 nghệ nhân nhân dân và 113 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Hôm qua, quỹ VinFuture đã vinh danh 9 tác giả của 4 công trình khoa học đột phá mang lại sự hồi sinh và tái thiết cho nhân loại. Giải thưởng chính của VinFuture năm 2022 thuộc về các phát minh công nghệ mạng toàn cầu. 3 giải đặc biệt vinh danh các công trình: hệ thống trí tuệ nhân tạo giải mã protein, phân lập gen tạo giống lúa chịu ngập dài hạn, năng suất cao, và hệ thống lọc nước nhiễm arsen và kim loại nặng với chi phí thấp.
Lễ trao giải VinFuture 2022 được phát sóng trực tiếp toàn cầu với sự tham dự của lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trong nước, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các nhà khoa học kiệt xuất đến từ khắp nơi trên thế giới. Vừa qua, 970 đề cử đến từ 71 quốc gia trên 6 châu lục, 4 công trình khoa học xuất sắc được vinh danh năm nay đều thuộc các lĩnh vực đã và đang tác động hàng ngày tới đời sống của hàng tỷ người trên thế giới, gồm công nghệ, y sinh học, nông nghiệp và môi trường. Điểm chung xuyên suốt nổi bật của tất cả các đề án là đã tạo ra sự hồi sinh và tái thiết, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho nhân loại trong tương lai. Bên cạnh giải thưởng chính, VinFuture 2022 cũng trao 3 giải đặc biệt. Mỗi giải trị giá là 500.000 đô la Mỹ dành cho các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, nhà khoa học nữ và nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển.
Giải thưởng VinFuture là hoạt động trung tâm của quỹ VinFuture, một tổ chức phi lợi nhuận được đồng sáng lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2020, ngày quốc tế đoàn kết nhân loại, bởi ông Phạm Nhật Dượng, tỷ phú Việt Nam đầu tiên và là nhà sáng lập tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup cùng với phu nhân bà Phạm Thu Hương. Giải thưởng nhằm ghi nhận những nhà phát minh và nhà nghiên cứu xuất sắc đến từ các trường, viện nghiên cứu toàn cầu, phòng thí nghiệm và tập đoàn công nghiệp công nghệ để tôn vinh những nghiên cứu khoa học đột phá và đổi mới công nghệ, tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người. Sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tổ chức lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên.
Lộ trình chạy thử dài gần 9 km bắt đầu từ ga Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến ga khu công nghệ cao, sau đó thì đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái. Đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 tích hợp tỉnh và số 6 tích hợp động trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn. Trong thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km một giờ, nhưng trong quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km một giờ. Trong năm 2022, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị và các nhà thầu Nhật Bản đã nỗ lực đẩy mạnh thi công xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đạt được những kết quả quan trọng như hoàn thành công tác nhập khẩu toàn bộ 17 đoàn tàu vào đầu tháng 5 năm nay, hoàn thành công tác chạy thử nghiệm đoàn tàu trong khu vực Tripod Long Bình, thành phố Thủ Đức, hoàn trả toàn bộ mặt bằng đường Lê Lợi vào đầu tháng 9, tiến hành chạy thử nghiệm đoàn tàu ở các ga trên cao, từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái.
Việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành. Trong năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị sẽ cùng tư vấn và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác thi công, chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác. Dân thú vị, từng có người ví von đợi hết cả thời thanh xuân vẫn chưa được đi tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên bởi công trình này làm quá lâu với nhiều lần lùi tiến độ sau 15 năm triển khai. Thế nên khi thông tin tàu Metro số 1 sẽ được vận hành thử nghiệm, dù chỉ một đoạn từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thật sự là một tin vui.
Tuy nhiên, để vận hành trơn tru theo kế hoạch, cơ quan ban ngành phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc gỡ vướng mắc, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự. Bởi từ lúc thành lập đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh không được cấp kinh phí ngoài số tiền 14 tỷ đồng vốn điều lệ để mua sắm thiết bị văn phòng cơ bản. Suốt nhiều năm qua, đứng trước nguy cơ ngưng hoạt động vì hết tiền, không ít lần công ty này đã kêu cứu các cấp có thẩm quyền. Còn phía nhà tài trợ là văn phòng Sika Việt Nam cũng đã nhiều lần đề nghị sớm giải quyết kinh phí, bởi đây là vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ và công tác vận hành thương mại của tuyến Metro đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã kiến nghị phương án bổ sung 268 tỷ đồng vào vốn điều lệ của công ty đủ kinh phí hoạt động. Song song đó, các sở ngành nghiên cứu cho công ty tạm ứng, trong khi chờ bộ ngành xem xét phương án tăng vốn.
Thế nhưng chuyện cấp bách lại đang được giải quyết rất chậm. Đến nay cả hai phương án vẫn chưa xong. Hậu quả suốt cả năm qua, người lao động công ty không nhận được bất kỳ khoản thanh toán tiền lương nào. Nhiều nhân sự có trình độ cao từ nước ngoài về đầu quân công ty cũng lần lượt bỏ đi. Còn cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu công ty phải trả ngay số nợ bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng. Nếu không, họ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử phạt theo quy định.
Dự án Metro số 1 đến nay đã đạt hơn 93%. Nhiều gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu cho hay đây là thời điểm tốt nhất để các nhân sự kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng có thể tiếp cận, quan sát, chứng kiến quá trình thi công lắp đặt thực tế. Nhưng vì thiếu tiền nên đến thời điểm này, công ty chưa thể tuyển dụng nhân sự để tranh thủ cơ hội trên. Nói về chuyện thiếu kinh phí, nhiều chuyên gia giao thông nói rằng một công trình có mức vốn 43.700 tỷ đồng mà cơ quan chức năng không bố trí đủ kinh phí cho công ty chuẩn bị nhân sự vận hành là chuyện hiếm thấy. Nhưng sự vận hành Metro không phải tuyển về là làm được ngay, mà phải trải qua thời gian nghiên cứu thực tế. Thời điểm Metro số 1 vận hành đang cận kề, chậm tuyển dụng ngày nào sẽ lỡ cơ hội vàng đào tạo ngày đó. Thành phố cũng đã nhiều lần kiến nghị bộ ngành sớm xem xét phương án giải quyết khó khăn kinh phí cho công ty.
Ở góc độ địa phương, sau 3 lần có công văn chỉ đạo, ngày 9 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành phố tham mưu trình phương án tạm ứng kinh phí giải quyết vấn đề trước mắt. Như vậy, thủ tục giải quyết kinh phí không chỉ chậm ở các bộ ngành mà ngay cả nội bộ sở ngành thành phố Hồ Chí Minh cũng rất chậm. Việc giải quyết sớm kinh phí không chỉ giúp những người lao động còn bám trụ lại công ty được trả lương, nhất là khi thời điểm Tết nhất cận kề, mà còn là cơ hội cuối để chuẩn bị kịp đội ngũ nhân sự vận hành metro theo đúng kế hoạch và mong chờ của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe tiếp tin địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo trên địa bàn quận Ô Môn.
Hai căn nhà được khởi công xây dựng cho hộ bà Trần Thị Loan, ngụ khu vực Thới Hòa, và ông Trần Văn Uông, ngụ khu vực Thới Hòa C, phường Thới An, thuộc diện hộ cận nghèo. Các căn nhà được xây dựng với kinh phí 50 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ. Được biết, trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn quận Ô Môn với số tiền là 250 triệu đồng.
Trong năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã vận động hỗ trợ xây dựng 583 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 và nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân dân năm 2023 của quận. Chi đoàn Ban Chỉ huy quân sự quận Cái Răng phối hợp với chi đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng phường Ba Láng và trẻ em mồ côi do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ở phường Lê Bình.
Đoàn đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung, 94 tuổi và mẹ Lưu Thị Dục, 98 tuổi ở phường Ba Láng. Tại mỗi nơi đến, các đoàn viên bày tỏ lòng tri ân và thắp hương trước anh linh những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời ân cần thăm hỏi và chúc các mẹ tiếp tục sống vui sống khỏe và tặng mỗi mẹ một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Cùng thời gian này, chi đoàn hai đơn vị cùng đến thăm và tặng cho mỗi trẻ em mồ côi phường Lê Bình một phần quà trị giá 1 triệu đồng do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Được biết, dịp này, chi đoàn Ban Chỉ huy quân sự quận đã phối hợp thăm hỏi tặng 35 phần quà cho ba mẹ Việt Nam anh hùng, một gia đình thương bệnh binh và lực lượng dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn cùng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các phường với tổng số tiền 35 triệu đồng. Từ nguồn vận động xã hội hóa.
Giải thưởng lương định của phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho nhà nông trẻ xuất sắc cùng với bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giấy khen của Ban Dân vận thành ủy công nhận mô hình chăn nuôi dê của anh Trần Bảo Thái ở ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ là mô hình dân vận khéo nhiều năm liền.
Từ hai cặp dê giống Bách Thảo, anh Trần Bảo Thái nuôi thấy đạt và gắn bó với mô hình chăn nuôi dê gần 30 năm nay. Tận dụng 6 công đất nhà, anh trồng các loại cỏ và xôi đũa nên nguồn thức ăn dồi dào. Không dừng lại việc nuôi dê sữa, anh Thái còn nhập các giống dê như là Poer, Bitho về để nhân giống nuôi lấy thịt. Mỗi năm anh Thái xuất chuồng hơn 100 con dê sữa, dê thịt và dê giống. Giá bán dao động từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng một ký tùy loại, trừ các chi phí lời khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống cho đoàn viên thanh niên trong và ngoài địa phương để cùng chăn nuôi dê và vươn lên làm giàu.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ cùng các cấp các ngành nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, trong năm nay các cấp bộ đoàn tại huyện Phong Điền đã và đang thực hiện sôi nổi nhiều hoạt động công trình phần việc thiết thực rộng khắp trên các mặt trận, sau đó đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng tham gia góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày thêm phát triển. Phóng viên Nhật Tân thông tin chi tiết.
Những ngày này nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi dịp Tết đến xuân về, mới thay huyện đoàn Phong Điền đã huy động hơn 100 lực lượng đoàn viên thanh niên từ các xã thị trấn trên địa bàn tiến hành trồng 1.000 cây hoa Quỳnh Anh dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài có chiều dài trên 2.000 mét đi qua địa bàn huyện. Cùng với hoạt động trồng cây, các lực lượng còn chăm sóc hoa kiểng đã trồng trước đó, vệ sinh cảnh quan môi trường. Đây cũng là một trong những hoạt động công trình phần việc thiết thực của các cấp bộ đoàn hưởng ứng ngày thanh niên cùng hành động. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan sạch đẹp an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân. Bà Nguyễn Bá Chức, đoàn trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị chia sẻ:
Mình là một đoàn viên thì mình có một phần góp sức góp công tạo cảnh quan nó đẹp hơn, làm cho không khí thêm phấn khởi vui tươi trong dịp Tết này, góp phần nâng cấp thêm cho huyện nông thôn mới. Em thấy rất là vui, rất là tự hào vì đã giúp ích được cho xã hội.
Cùng với đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện còn sôi nổi góp sức trẻ cùng với địa phương nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi. Trong đó có tuyến đường giao thông nông thôn Hai Tao, Sáu Bưởi, Tà Áp Nhân Bình, xã Nhân Ái với chiều dài hơn 400m, ngang 4m. Công trình có sự tham gia của hơn 100 bạn đoàn viên thuộc xã Đoàn Nhân Ái, phối hợp với các đơn vị và nhân dân góp công góp sức thực hiện. Là một trong những đoàn viên hăng hái, sôi nổi tham gia hoạt động, bạn Võ Thanh Lộc, đơn vị xã Đoàn Nhân Ái, nói thêm.
Với vai trò là một đoàn viên thanh niên, khi mà xã phát động cái phong trào, em cũng như các anh em hưởng ứng nhiệt tình, cũng dốc sức làm cho tuyến đường này được thi công thuận lợi và hoàn thành đúng cái thời gian quy định, giúp cho bà con được thuận tiện tham gia giao thông. Khi mà có những cái chiến dịch khác thì chúng em cũng sẵn sàng tham gia hết mình.
Một trong những công trình mang lại ý nghĩa thiết thực trong năm 2022 của huyện đoàn Phong Điền là đã phối hợp thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê trên tuyến giao thông nông thôn Xà No Lò Đường, ấp Nhân Thuận 2, xã Nhân Nghĩa, có chiều dài khoảng 1.200m. Với 35 trụ đèn chiếu sáng công cộng được lắp đặt, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời, kinh phí thực hiện khoảng 125 triệu đồng. Công trình đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn. Ông Nguyễn Văn Thơ, ngụ ấp Nhân Thuận 2, xã Nhân Nghĩa, vui mừng nói.
Được là thắp sáng đường quê của Nhân Thuận 2 đó. Tôi là đại diện cho Nhân Thuận 2, đó là rất mừng và rất vui. Mà khi được đó là đường quê được thắp sáng được ba mấy cây đèn, mà bằng đêm 6:10 là đèn nó bắt đầu sáng, để chúng tôi là giao thông đi lại nó cũng giả lại là chở hàng hóa đi đến chợ bán dễ dàng.
Đồng chí Hồ Thị Mộng Cầm, bí thư huyện đoàn Phong Điền thông tin thêm.
Trong thời gian tới thì ban thường vụ huyện đoàn sẽ phối hợp với các ngành có liên quan tặng một căn nhà cho đoàn viên trong hộ nghèo vào ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó phối hợp với các mạnh thường quân để hỗ trợ quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nhân dân. Bên cạnh đó trong dịp Tết Nguyên Đán thì huyện đoàn cũng vận động mạnh thường quân tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng chỉ đạo đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc phát quang dọn dẹp cảnh quan để chuẩn bị vui xuân đón Tết.
Trong năm nay, Mão Xanh Tình Nguyện của đoàn viên Phong Điền đã lan tỏa trên nhiều hoạt động ý nghĩa, cùng sôi nổi tham gia các hoạt động như là Ngày Thứ Bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ Nhật Xanh, Hiến Máu Tình Nguyện, cùng nhân dân các cấp các ngành trồng hàng ngàn cây bần, cây sao, sửa chữa và xây mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn và những tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, luật giao thông, trật tự đô thị, thăm và trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi và nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, góp phần nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày thêm phát triển. Bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại của chương trình mời quý vị nghe tin thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Washington vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo này rời đất nước sau 10 tháng xung đột với Nga.
Tổng thống Zelensky có kế hoạch phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ và tại Nhà Trắng, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch thông báo về việc cung cấp hệ thống chiến đấu tên lửa Patriot để giúp Ukraine phòng không. Thông tin này được Politico dẫn từ hai nguồn tin quen thuộc với kế hoạch, nhưng không được phép công khai thảo luận vì những lo ngại về an ninh. Các quan chức an ninh của Nhà Trắng và Quốc hội đã chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra hôm nay của Tổng thống Zelensky.
Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ sắp thông qua khoản hỗ trợ 45 tỷ đô la mới cho Kyiv, nằm trong dự luật chi tiêu mới trị giá 1.700 tỷ đô la cho chính phủ liên bang. Theo các quan chức thì Nhà Trắng cũng dự kiến sẽ công bố một gói viện trợ quân sự khác sớm nhất là vào ngày hôm nay, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.
Nhà Trắng đã thúc đẩy Quốc hội thông qua khoản viện trợ đáng kể cho Ukraine vào dự luật chi tiêu. Nếu được thông qua, nó sẽ nâng tổng số tiền viện trợ khẩn cấp từ Mỹ cho Ukraine lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Tại Mỹ, Tổng thống Zelensky có thể sẽ gặp các nhà lãnh đạo, Quốc hội và người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và có thể phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội. Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đến thăm Kyiv do những lo ngại đáng kể về an ninh, nhưng ông và người đồng cấp Zelensky đã trao đổi thường xuyên và Tổng thống Mỹ coi việc hỗ trợ Ukraine là trọng tâm trong chính quyền Mỹ. Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các nước phương Tây đổ vũ khí vào Ukraine chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột. Moscow cũng tuyên bố những hệ thống vũ khí, trong đó có hệ thống Patriot, dự kiến cấp cho Kyiv sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của các lực lượng Nga.
Ba người đã thiệt mạng sau vụ nổ xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt ở miền trung nước Nga vào ngày hôm qua. Đường ống này dẫn khí đốt qua Ukraine tới châu Âu. Bộ tình trạng khẩn cấp khu vực cho biết đã xác định được rằng vết nứt xảy ra trong quá trình sửa chữa phần ngầm của đường ống.
Có 37 người và 13 phương tiện tham gia chữa cháy. Trong khi đó, giới chức địa phương cho biết một phần của đường ống dẫn khí đốt từ Tây Bắc, Siberia tới Ukraine đã phát nổ trong quá trình bảo trì theo kế hoạch. Một ngọn lửa lớn bùng lên sau vụ nổ. Đường ống được xây dựng vào những năm 1980, dẫn dòng khí đốt xuất khẩu của Nga từ Bắc Cực tới trạm trung chuyển đi qua lãnh thổ Ukraine. Đây hiện là tuyến đường ống chính để vận chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu.
Ngày hôm qua, các y tá ở Anh đã đình công lần thứ hai trong tháng 12 này. Công đoàn ngành y tế Anh đe dọa sẽ leo thang tranh chấp về tiền lương bằng cách lên kế hoạch thực hiện các cuộc đình công tiếp theo nếu chính phủ nước này không đáp ứng những yêu cầu của họ trong vòng 48 giờ.
Có tới 100.000 y tá đã tham gia đình công, và đây là đợt đình công ngành y tế chưa từng có trong lịch sử 106 năm của Hiệp hội Điều dưỡng Anh. Công đoàn ngành y tế Anh nói rằng, họ không có lựa chọn nào khác khi người lao động phải vật lộn để kiếm sống trong khi lạm phát tăng vọt ở mức hơn 10%. Chính phủ Anh đã tăng lương khoảng 4% cho các y tá và từ chối thảo luận thêm về việc trả lương. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng yêu cầu về việc tăng lương 5% cộng với khoản bù dưới lạm phát tương đương mức tăng là 19% cho các y tá là không thể chi trả được.
Đại diện Đại học Y tá Hoàng gia cho biết họ đã đưa ra 48 giờ kể từ tối hôm qua để chính phủ phản hồi trước khi công bố ngày đình công tiếp theo. Anh đang phải đối mặt với một làn sóng đình công vào mùa đông này, trong đó các nhân viên cứu thương cũng sẽ đình công trong ngày hôm nay khi chính phủ chuẩn bị điều động binh sĩ quân đội để can thiệp và lái xe cứu thương. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Thang, nhà máy lớn thứ hai trên thế giới, xét về tổng công suất lắp đặt, đã hoạt động hết công suất trong ngày hôm qua.
Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Thang ở thượng nguồn sông Dương Tử tại miền Tây Nam của Trung Quốc. Nhà máy này hoạt động 100% công suất sau khi tổ máy cuối cùng trong 16 tổ máy phát điện thủy điện của nhà máy này hoàn tất quá trình vận hành thử nghiệm trong vòng 72 giờ vào sáng ngày 20 tháng 12. Với tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kW, nhà máy Bạch Hạc Thang chỉ đứng sau dự án đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Vì đập thủy điện Bạch Hạc Thang vận hành hết công suất, cũng đồng nghĩa với việc hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới chính thức được hoàn thiện. Hành lang này có chiều dài 1.800 km, gồm 6 nhà máy thủy điện lớn trên sông Dương Tử hoạt động để truyền tải điện năng từ khu vực miền Tây vào Tài Nguyên, tới các khu vực tiêu thụ năng lượng ở miền Đông Trung Quốc.
Được biết, 6 nhà máy thủy điện trên sông Dương Tử dự kiến sẽ tạo ra 300 tỷ kWh điện mỗi năm, giảm tiêu thụ 9 triệu tấn than và giảm 248 triệu tấn khí thải carbon. Chính quyền Taliban cho biết một căn bệnh chưa xác định được đã lây nhiễm cho hơn 80 người và khiến hai trẻ em ở tỉnh Zabul của Afghanistan tử vong. Căn bệnh bí ẩn này gây sốt dữ dội và xuất huyết từ miệng và mũi.
Afghanistan là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Về hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng của nước này hầu như được hỗ trợ hoàn toàn bởi các nhà tài trợ nước ngoài. cho đến khi Taliban lên nắm quyền sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Tổ chức Y tế Thế giới hiện coi hệ thống y tế của Afghanistan đang trên bờ vực sụp đổ. Báo cáo rằng ít hơn 20% phòng khám của quốc gia này vẫn mở cửa và các bệnh như bệnh bại liệt là bệnh lưu hành. Tỉnh Zabul trước đó đã bị một căn bệnh không xác định tấn công vào mùa hè này với ít nhất 200 người có các triệu chứng giống như bệnh tả vào tháng 5. Các bác sĩ cho rằng dịch bệnh bùng phát là do tình trạng vệ sinh kém. Một đợt bùng phát bệnh ho gà đã lây nhiễm cho 300 người ở tỉnh Zabul vào cuối tháng 11, cướp đi sinh mạng của hai trẻ em.
Phần tin thế giới cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.